Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2024. Mở đầu chương trình, chúng tôi tóm lược nội dung các tin chính sẽ được phát.
Tết Giáp Thìn 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Cần Thơ vận động 32 tỷ 317 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng. 120 căn nhà đại đoàn kết cũng đã được bàn giao kịp thời cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay trước thềm năm mới.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2026 phải hoàn thành và đưa công trình sân bay Long Thành vào sử dụng.
Hai giống lúa phổ biến ở vụ đông xuân 2023-2024 là Đài Thơm 8 và ST25 đang được thương lái đến tận ruộng mua với giá 8.800 đồng một ký và 10.000 đồng một ký.
Tháng Thanh niên Cần Thơ 2024 dự kiến chính thức khởi động vào ngày 24 tháng 2. Một trong các hoạt động trọng tâm là tuyên truyền 4 hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau những ngày nghỉ Tết cổ truyền, hôm nay mùng 6 âm lịch, mọi sinh hoạt, công việc dần trở lại nhịp sống bình thường. Nhìn lại một vài con số để thấy Tết Giáp Thìn thật ấm áp và đầy nghĩa tình. Bởi để mọi người, mọi nhà có một cái Tết sum vầy, không ai bị bỏ lại phía sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các cấp đã phối hợp vận động được 32 tỷ 317 triệu đồng để hỗ trợ chăm lo tặng quà Tết cho các đối tượng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố đã vận động và trao tặng trên 64.000 suất quà, 47.000 ký gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên thanh niên, sinh viên, hội viên nghèo khó khăn, bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội yếu thế, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, dioxin, vân vân, và bàn giao 120 căn nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng trị giá 32 tỷ 317 triệu đồng. Tùy theo từng đối tượng mà mỗi suất quà có giá trị tương đương từ 500.000 đồng, 600.000 đồng và 1 triệu 300.000 đồng.
Ngay sau 3 ngày Tết âm lịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ tặng quà động viên cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Thủ tướng thăm khu tái định cư, động viên người dân đã nhường mặt bằng cho dự án.
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đến nay đã thu hồi tổng diện tích đạt 98,7%, trong đó đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 đạt 100%. Về bố trí tái định cư, tổng số gia đình bị ảnh hưởng là 5.647 hộ, trong đó đã xét duyệt 4.246 hộ, đã bố trí tái định cư 4.112 hộ, còn 320 hộ dự kiến xét duyệt đầu năm nay. Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao tiến độ triển khai các hạng mục, trong đó giải phóng mặt bằng và các khâu thủ tục cơ bản đã làm xong. Đường băng dài 4 km, rộng 75 m đã thành hình, phần ngầm của nhà ga đã thi công xong. Đến nay, giải ngân đầu tư công của các gói thầu đạt hơn 11.300 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận biểu dương các bộ ngành và các cơ quan có liên quan cũng như là tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là ACV, vì những kết quả đã đạt được và nêu rõ. Nếu năm 2022-2023 là năm khởi động, thì năm 2024 là năm tăng tốc và năm 2025 sẽ là năm bứt phá. 6 tháng đầu năm 2026 phải hoàn thành và đưa công trình sân bay Long Thành vào sử dụng. Thưa quý vị, ngay trong những ngày đầu năm này, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đón nhận tin vui khi mà lúa đông xuân lại tiếp tục trúng mùa và được giá.
Theo khảo sát, hiện giá lúa Đài Thơm 8 và ST25 là hai giống lúa phổ biến vụ đông xuân tại vùng ngọt hóa Gò Công, lần lượt có giá là 8.800 đồng một ký và 10.000 đồng một ký. Mức giá này cao hơn giá lúa vụ hè thu từ 500 đồng đến 1.000 đồng một ký. Trong khi đó, một số hộ dân do lúa bị ngập nước nên năng suất có giảm so với các vụ trước đó, nhưng do lúa được giá nên thu nhập vẫn cao hơn các năm trước. Nhiều hộ sản xuất giống ST25 bán được giá tới 10.000 đồng một ký, cao hơn nhiều so với vụ hè thu năm 2023, cũng giống này nhưng chỉ bán với giá 7.500 đồng một ký. Một thương lái chuyên thu mua lúa tại vùng ngọt hóa Gò Công cho biết, nhờ những đơn hàng xuất khẩu gạo ra nước ngoài, đặc biệt là đơn hàng nhập khẩu khoảng 300.000 tấn gạo từ Việt Nam của Indonesia đã khiến giá lúa tăng cao từ những ngày đầu năm 2024.
Tín hiệu vui đầu năm cho thấy thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đứng trước cơ hội gia tăng về khối lượng và giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn và thách thức nhất định.
đồng bằng sông Cửu Long mặc dù chỉ chiếm 12% diện tích nhưng đang cung cấp 40% tổng sản lượng lương thực cả nước và toàn bộ lượng gạo xuất khẩu. Ở bất cứ thời điểm nào, nông dân cũng có lúa thu hoạch. Năm 2023 đã là năm thắng lợi của nông dân trồng lúa bởi cơ hội giá gạo tăng. Lợi thế lớn nhất thuộc về vùng đất có diện tích 1,5 triệu hectare tiếp giáp với Campuchia, gồm phía bắc của Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Đây là nơi không bao giờ thiếu nước ngọt, nước mặn lại không thể xâm nhập. Một năm có thể duy trì 3 vụ lúa, tạo ra lượng gạo khổng lồ. Tứ giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp 10, từ túi phèn cánh đồng quan trước năm 1975 đã được đánh thức, trở thành vựa lúa trong vựa lúa.
Vị trí nhất nhì thế giới về xuất khẩu gạo còn là kết quả của một quá trình hàng chục năm. Các nhà khoa học Việt Nam đã mày mò nghiên cứu từ ngân hàng sen với hơn 4.000 giống lúa để lại tạo ra những giống năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu dịch bệnh và thời gian sinh trưởng ngắn từ 90 đến 105 ngày.
Hiện các giống lúa thơm chủ lực gạo trắng hạt dài phục vụ xuất khẩu không chỉ ngắn ngày mà còn đạt mức năng suất 7-8 tấn một hecta. Việt Nam là một trong ba quốc gia trên thế giới nghiên cứu được giống lúa mỗi bông có từ 600 đến 1.000 hạt. Lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long đã đóng góp 20-25% thị trường gạo quốc tế nhờ ưu thế sản xuất theo đơn đặt hàng gắn với tiêu chuẩn chất lượng. Nhưng ngay cả khi theo đuổi ưu thế về năng suất chất lượng, thì Việt Nam cũng không quên hàng trăm giống lúa bản địa. Dòng đời cây lúa thay đổi, dòng đời người trồng lúa. Từ gạo để no cái bụng, Việt Nam đã có giống gạo ngon nhất thế giới và hàng chục giống có tính dược liệu cao. Con đường phát triển của lúa gạo cũng là con đường lịch sử, con đường khoa học, con đường văn hóa, con đường thương mại, tạo nên một vị thế Việt Nam hôm nay.
Thưa quý vị, nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cho hay, phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 1 ghi nhận các dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, thành phố sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương sau Tết tăng tốc thực hiện các công trình phần việc, đặc biệt là xúc tiến kêu gọi đầu tư triển khai các dự án lớn để sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội và tiến độ phân kỳ của nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, tháng 1 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn thành phố ước đạt 10.938 tỷ đồng, tăng 10,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 186 triệu đô la Mỹ, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm trước. Ngay trong Tết Nguyên đán, thành phố vẫn xác định tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để chủ động nguồn hàng hóa phục vụ cho Tết. Song song đó, tổ chức nhiều hoạt động cho người dân vui xuân đón Tết.
Thưa quý vị, với những lợi thế nổi trội, từ lâu thành phố Cần Thơ được mệnh danh là Tây Đô, thủ phủ của miền Tây. Đánh dấu cho sự tin tưởng kỳ vọng ấy, Cần Thơ ngày càng trưởng thành về mọi mặt, nhất là từ khi thành phố trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 1 tháng 1 năm 2004. Vị thế của Cần Thơ ngày càng được củng cố và đón thêm tiềm lực mới. 20 năm qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Đây là thành tích đáng tự hào, tạo nên bởi truyền thống đoàn kết, thống nhất trong đảng và sự đồng thuận của nhân dân.
Nhìn lại chặng đường 20 năm 2004-2024, kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ có sự phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, quy mô nền kinh tế từng bước mở rộng, từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 118.000 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so với năm 2004. Riêng ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ hàng năm đóng góp khoảng 15% vào giá trị sản xuất công nghiệp cho toàn vùng đất chín rồng. Về quy mô thì ngành công nghiệp thành phố đứng đầu cả vùng và đứng thứ 14 trong cả nước. Còn về thương mại dịch vụ, khi mới thành lập, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ của thành phố chỉ hơn 7.900 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 115.000 tỷ đồng. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Thực hiện cái nghị quyết 45 và nghị quyết 59, từng bước thành phố Cần Thơ đã thể hiện vai trò trung tâm trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Về cái sức mua thì thành phố Cần Thơ chỉ là sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Nói về lĩnh vực du lịch tại thành phố Cần Thơ thì có lẽ năm 2016 là năm đầu bước chuyển quan trọng của ngành công nghiệp không khói khi thành ủy Cần Thơ ban hành nghị quyết số 03 về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Mục tiêu là đưa du lịch Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu, phát triển bền vững, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Cũng từ đó, các địa phương đã chủ động xây dựng sản phẩm, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình. Và để minh chứng cho sự phát triển của ngành du lịch thành phố, những ngày trước Tết, phóng viên Mỹ Tiên đã có chuyến công tác đến quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, địa phương có dịch vụ du lịch lữ hành phát triển nổi trội của thành phố.
Thưa quý vị, điểm đến đầu tiên mà Mỹ Tiên chọn để trải nghiệm là Cồn Sơn, nơi được xem là cái nôi hình thành và phát triển du lịch cộng đồng đầu tiên của quận Bình Thủy nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, những con sông, con rạch chi chít xen lẫn là những vườn cây trái xanh tốt nối tiếp nhau, cùng với đó là hàng loạt các hoạt động trải nghiệm như tham quan bè cá, xem cá lóc bay, làm bánh dân gian, tát mương bắt cá. Với sự đổi mới, sáng tạo, du lịch cộng đồng Cồn Sơn đã tạo được sự khác biệt và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhiều du khách. Chia sẻ cảm xúc khi có kỳ nghỉ trọn vẹn tại Cồn Sơn, chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, nói:
Người dân thì rất là nồng hậu, đón tiếp rất là nhiệt tình, chu đáo. Đến đây lại còn được trải nghiệm cùng với bạn bè các cái cách làm các loại bánh dân gian, cũng như thăm các cái nhà vườn. Nói chung là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Thì nhất định tôi sẽ giới thiệu thêm bạn bè ở Hà Nội vào.
Ngoài các điểm du lịch sinh thái, quận Bình Thủy còn có 8 di tích lịch sử văn hóa, một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt là từ khi công trình đền thờ vua Hùng hoàn thành đến nay, đã trở thành điểm du lịch tâm linh của nhiều người dân trong và ngoài thành phố. Cũng từ địa điểm này, du khách dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan khác trên địa bàn quận Bình Thủy, qua đó tạo thành bản đồ du lịch tâm linh sinh thái nhiều màu sắc. Và bên cạnh Mỹ Tiên lúc này là anh Vũ Anh Đức, du khách đến từ Hà Nội, và chị Mai Hồng Anh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, khi đến thăm đền Hùng, một công trình mới được xây dựng ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, thì mình cảm thấy như thế nào?
Đến đây với một cái cảm xúc rất dâng trào khi mà thành phố Cần Thơ đã xây dựng được một cái công trình về mặt kiến trúc vô cùng đẹp đẽ, vô cùng ý nghĩa về mặt tâm linh. Khi đến đây, tôi cảm thấy rằng là cái việc mà lựa chọn cái điểm đầu tiên để du lịch của ngày hôm nay, bắt đầu cuộc du lịch của chúng tôi là rất ý nghĩa.
Dạ, còn chị thì sao ạ?
Ngoài cái việc mà đi về miền Tây công tác, tham quan những cái khu miệt vườn sông nước rất là đẹp của miền Tây, thì có thể đến để mà tưởng nhớ về tổ tiên, về cội nguồn của mình với một cái nơi linh thiêng như thế này thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi.
Dạ, cảm ơn anh chị đã chia sẻ. Quý vị thân mến, nếu như du lịch tại cụm trung tâm thành phố Cần Thơ thì có Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Phong Điền. Trong đó thì quận Ninh Kiều với thế mạnh hạ tầng thương mại dịch vụ, sản phẩm về đêm, các khu chợ đêm, du thuyền trên sông. Bình Thủy thì phát huy thế mạnh du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử. Phong Điền thì phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái. Cái Răng thì hút khách bằng văn hóa sông nước, làng nghề homestay. Mỗi quận huyện thì đã dần hình thành sản phẩm đặc thù, góp phần làm đa dạng hệ thống sản phẩm du lịch Cần Thơ. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong 20 năm qua, ngành du lịch cũng đã tham mưu cho thành ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân để có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh vực của ngành mình. Thì đã có nhiều cái nghị quyết liên quan đến lĩnh vực du lịch như nghị quyết 03 của thành ủy. Và mới đây nhất, thành ủy ban hành cái nghị quyết 10 về cái phát triển du lịch trong tình hình mới. Sở cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân để thành lập ban chỉ đạo phát triển du lịch, thì chung tay để làm sao cái ngành du lịch của Cần Thơ ngày càng phát triển hơn.
Ở lĩnh vực xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng cao. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, chú trọng đầu tư phát triển hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Lĩnh vực văn hóa không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả, quốc phòng an ninh được giữ vững. Là người con của quê hương, chứng kiến quá trình phát triển của thành phố, bà Trần Thị Liên Kiều, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Cần Thơ trước đây, nay là thành phố Cần Thơ, bày tỏ:
Qua 20 năm, thành phố Cần Thơ được công nhận thành phố trực thuộc trung ương thì thấy có rất là nhiều cái phát triển. Tình hình kinh tế xã hội của thành phố có nhiều tiến bộ, nhiều khởi sắc. Đời sống của nhân dân đó là phát triển rất tốt, người dân người ta rất là đồng tình, phấn khởi.
Cùng với sự phát triển trên các lĩnh vực, thành phố Cần Thơ ngày càng thay da đổi thịt, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, mang dáng dấp của một thành phố văn minh, hiện đại. Nhiều công trình, dự án quan trọng được đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án cao tốc đi qua địa bàn thành phố như tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án thành phần Cần Thơ - Cà Mau, dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã tạo điều kiện kết nối phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thành phố còn tập trung nguồn vốn cho các công trình hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu như đường vành đai phía Tây, dự án cải tạo, mở rộng các đường tỉnh 917, đường tỉnh 918, đường tỉnh 921, đường tỉnh 923, xây dựng các cầu Trần Hoàng Na, Cờ Đỏ, Tây Đô. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết.
Thì ngành giao thông vận tải cũng được giao trọng trách là đầu tư xây dựng một số các cái công trình giao thông trọng điểm rất lớn, có tính chất là huyết mạch để kết nối cái khung giao thông của Trung ương, tạo ra một cái mạng lưới giao thông liên hoàn của thành phố Cần Thơ. Thì toàn ngành giao thông vận tải hiện nay đang tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực và phấn đấu là trong cái nhiệm kỳ này và nửa nhiệm kỳ sau là các cái hạ tầng giao thông lớn thế này là sẽ đưa vào khai thác sử dụng, góp phần phát triển thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, Cần Thơ là vùng đất có lịch sử hình thành khá lâu đời, nhưng chỉ mới 20 năm kể từ khi chia tách, ví như người thanh niên tuổi bước vào đời với biết bao hoài bão, khát khao cháy bỏng của niềm tin, của hy vọng. Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được cùng những kinh nghiệm thực tiễn đúc kết được, tin tưởng thành phố Cần Thơ sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới như những kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương. Mong muốn Tây Đô khai thác thêm hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của địa phương để thực sự làm vai trò động lực và có sức lan tỏa trong toàn vùng.
20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, dốc dáng của Cần Thơ đã không ngừng đổi thay và phát triển. Những thành tựu này gắn liền với sự quan tâm lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, sự ủng hộ giúp đỡ hợp tác của các tỉnh thành trong cả nước và bạn bè quốc tế. Tuy vậy, để Cần Thơ thực sự trở thành trung tâm động lực của vùng, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã định hướng để tiếp tục xây dựng phát triển thành phố xứng đáng với kỳ vọng, thực sự trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong bài phát biểu tại buổi lễ trọng thể kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương đã nhấn mạnh.
Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố, nhất là nghị quyết 59 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, vai trò trung tâm vùng, vị trí cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong, cùng với phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân, di sản văn hóa đặc sắc của thành phố miền sông nước.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao của vùng, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng và liên vận quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ.
Tiên phong trong phát triển đô thị xanh, tập trung phát triển các lợi thế của vùng đồng bằng sông Cửu Long trên nền tảng công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu và bắt kịp xu hướng công nghệ mới của thế giới. Khát vọng phải như thế này. Cần Thơ với cái vị trí vai trò như vậy thì phải phát huy cái trách nhiệm lớn lao trước hết đối với bản thân mình, rồi với cả vùng đồng bằng sông Cửu Long 13 tỉnh này. Và phải có trách nhiệm với cả nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh yêu cầu.
Cần Thơ phải tập trung vào các cái ngành mới nổi là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng phát triển năng lượng tái tạo ở đây, rồi kinh tế tuần hoàn để bảo vệ môi trường, giảm cái phát thải, rồi kinh tế chia sẻ, kinh tế trí thức phát triển ở đây. Và cái này thì dựa vào trí tuệ con người thôi, lấy trí tuệ con người, lấy cái đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm cái động lực chính ở đây.
Năm 2023, Cần Thơ đã công bố quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là căn cứ pháp lý, là tiền đề để thành phố có hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị phát triển năng động của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Quý vị đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thành đoàn Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt và ngành chức năng địa phương về kế hoạch tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024.
Quận Thốt Nốt được Thành đoàn thành phố Cần Thơ chọn làm điểm tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024. Dự kiến lễ khởi động sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 2 tới đây, địa điểm tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tại lễ khởi động diễn ra nhiều hoạt động như phát biểu khởi động tháng thanh niên, công bố các hoạt động tháng thanh niên năm 2024, trao tặng công trình thanh niên, trao quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, khởi công xây dựng nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trồng 300 cây bần chống sạt lở tại kênh Thắng Lợi, hoạt động tuyên truyền 4 hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2024, đội hình trí thức trẻ thành phố, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân.
Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.
Theo đó, thí sinh thi bắt buộc 2 môn gồm ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương thức xét công nhận tốt nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thời gian còn lại của chương trình sáng nay, mời quý vị cùng gặp gỡ hai nhân vật tiêu biểu của huyện Phong Điền được thành phố Cần Thơ tôn vinh biểu dương vì đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2024.
Đến ấp Tân Thành, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, hỏi thăm nông dân Quỳnh Thanh Lâm, ai cũng đều biết tiếng, bởi anh là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập cao từ việc trồng sầu riêng. Dẫn chúng tôi tham quan vườn sầu riêng tươi tốt, anh Lâm chia sẻ.
Nói chung mua đầu tiên có 2 cây, cây ghi với cây bón thon. Trồng qua 5-6 năm sau bán cây bón thon nó được, anh nhớ thì 1,2 triệu. Bán giá được 7.000 ký thì lúc đó mừng, hợp đồng là mấy phát triển trồng nhiều. Qua khoảng năm 2004 bắt đầu anh mạnh dạng anh chuyển đổi qua. Trồng lúc đó trồng số lượng nhiều ghi với bón thon. Khoảng 4 hết mốt, ghi 6 bón thon với mua skin. Thì bây giờ thì anh thấy cây sầu riêng nó rất là ngon lắm. Nếu mà nói làm chúng thì nó tầm khoảng 20 tấn một hết, chỉ tư tư gữ được.
Không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng, với vai trò là tổ trưởng tổ hợp tác sầu riêng ấp Tân Thành, anh Lâm luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm canh tác cho tổ viên. Anh còn mở thêm vựa trái cây, phối hợp mở cửa hàng kinh doanh các mặt hàng nông sản để chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm của bà con địa phương. Ông Quỳnh Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhân Nghĩa, nói:
Sau khi anh có thu nhập thì anh cũng hỗ trợ tiền cái cát đá xi măng để sửa chữa mấy cái tuyến đường tàu và các cái dịp gầm lễ này, anh cũng có hỗ trợ quà cho gia đình nghèo, gia đình chính sách. Đối với anh Lâm là một trong những người đầu tiên là xúc tiến thành lập cái tổ hợp tác, và sau một năm thì xây dựng cái việc gáp cho trái sầu riêng của Tân Thành.
Còn chị Bùi Thị Chăm, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, với hơn 20 năm gắn bó với công tác tại địa phương, chị luôn được cấp ủy, chính quyền, hội viên và người dân tin yêu, quý trọng bởi sự gương mẫu, nhiệt huyết trong mọi công việc của hội và các phong trào tại địa phương. Năm 2017, chị vận động và đề xuất thành lập tổ hợp tác trồng xoài Đài Loan, vận động các thành viên tham gia góp giống xoay vòng để cùng cải tạo vườn, đầu tư dụng cụ, vật tư nông nghiệp, làm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế vườn cây ăn trái của gia đình. Nói về người chi hội trưởng phụ nữ của địa phương mình, chị Nguyễn Thanh Thủy, hội viên phụ nữ ấp Trường Thọ 2A, vui vẻ chia sẻ.
Chị Chăm rất là nhiệt tình với hội viên, với nhân dân ở ấp giúp đỡ mấy chị em hộ nghèo. Thí dụ như là chị đi xin của mạnh thường quân ở mấy chỗ khác, rồi đem lại cho mấy người nghèo, mấy người cận nghèo, mấy người khó khăn. Thường xuyên nhắc nhở chị em sinh hoạt câu lạc bộ hoặc là có hội thảo gì đó, chị hay mời hội viên đến dự.
Trên cơ sở thành công của tổ hợp tác này, năm 2019, tổ hợp tác phát triển lên thành hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A do chị Chăm làm giám đốc. Đến nay, hợp tác xã có 28 xã viên với diện tích 27 hectare. Mùa vụ năm 2023, hợp tác xã thu hoạch trên 300 tấn trái cây, thu lợi trên 10 tỷ đồng. Để hợp tác xã ngày càng phát triển, chị Chăm cho biết.
Bản thân mình đi học hỏi, đi giao lưu, những cái mô hình làm ăn có hiệu quả thì mình học hỏi, mình áp dụng, mình đem về để mà mình thực hiện cho cái địa phương của mình. Quan trọng cái là vận động chị em tham gia vào cái hợp tác xã. Thì cái cây chủ lực nhất là cây sầu riêng, cái kỹ thuật theo cái hướng Việt Gáp để mà mình có trái cây sạch, để mà mình được cái cấp cái mã vùng trồng cho cái cây sầu riêng, đến khi thu hoạch thì mình được xuất khẩu đường chính ngạch sang các cái nước ngoài.
Dù là hội viên nông dân hay cán bộ hội phụ nữ, anh Quỳnh Thanh Lâm và chị Bùi Thị Chăm vận động gia đình tham gia chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiều năm liền gia đình đều đạt gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Riêng cá nhân anh chị được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng. Đặc biệt trong năm 2023, anh chị là hai trong 100 gương điển hình tiêu biểu vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố tôn vinh biểu dương vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004-2024.
Những bông hoa trong vườn bạc tỏa ngát tình yêu mênh mông của người, mỗi mùa hoa một mùa quê hương, mỗi màu hoa một màu yêu thương, gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Em ơi nghe chăng mùa xuân đến, trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, xanh muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng xuân. La 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 la.
Chương trình chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.